có tha lực là nương tựa vào Đức Phật A Di Đà. Chúng ta bây giờ cần trở về cái tánh của tánh thể của chúng ta là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Và đồng thời có Đức Phật A Di Đà là một vị đã thành công trong cái sự việc này, thì ngài cũng đứng ngay tại cái tánh A Di Đà của mình, nghĩa là đứng ngay tại cái niệm của mình mà hộ giúp cho mình. Cho nên hiện tại đời sống mình đỡ được những cái tai nạn, những cái chướng khiến cái sự tu hành của mình nó trở thành khó khăn, mà đến lúc đại hạn là cái lúc lâm chung, mình chỉ việc bình tĩnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ngài sẽ, bởi vì quay về với ngài cho nên ngài có thể dắt dẫn trở về cảnh giới của ngài. Còn nếu lúc bây giờ chúng ta, ngài cũng vẫn đứng đấy, nhưng mà chúng ta cứ quay lưng đi, cứ nghĩ đến con đến cháu, nghĩ đến những người ở thế gian, nghĩ đến cuộc đời quá khứ, rồi mừng rồi giận rồi thương rồi lo, lúc bây giờ cái bơ bơ man mác thì nó nhiều những các cái nguy hiểm để đọa lạc. Mà cái lúc chết ấy, là cái lúc ma ở khắp các nơi người ta đến, nếu mình là người có phước thì người ta không dám tới gần, chứ mà mình là người kém phước thì nhất định là người ta dụ dẫn mình đi. Mà đã đi với ma thì dĩ nhiên là chỉ đi về đường khổ. Thế cho nên cái người niệm Phật nói ở đây nói là tu tịnh mau chóng thành Phật. Mau chóng ở cái chỗ tự mình phải có một cái lực niệm để trở về, để nhớ đến tánh của mình, mà lại được thêm tha lực là lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên tu tịnh độ mau chóng thành Phật. Nhưng mà quý vị tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Tại sao thế nhỉ Diệu Hương? Ta muốn tu tịnh độ, muốn tu môn nào cũng được, nhưng mà phải thấy rõ được tánh Phật của mình ấy thì mới nói chuyện thành Phật được. Tại sao thế nhỉ? Cái người làm ruộng đó, nếu mà ông không có hạt giống để gieo thấp, để gieo xuống ruộng, thì liệu ông có thể mà có gặt hái được không?
Nếu không có thóc gieo thì không gặt hái được.
Đấy, không có hạt giống thì sao mà thành được. Muốn có cây mít thì chúng ta phải có hạt mít. Muốn dòng rau phải có hạt rau. Dòng cái gì nó cũng phải có hạt giống thì mới thành. Thì bây giờ chồng ông Phật mà không có hạt giống Phật thành được không?
Dạ không.
Đấy đấy, muốn duyên chồng mà ông Phật mà chúng ta lại chỉ có những hạt giống ma lem, nói dối nói láo, làm những việc bậy, sát sanh, moi ruột con cá, thì liệu rằng những hạt giống ấy thành Phật được không?
Dạ,
không. Thế cho nên chúng ta phải có cái hạt giống Phật, mà chúng ta theo như lời Phật dạy thì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nghĩa là có hạt giống để mà thành Phật. Thì chị em chắc hôm qua đã nói chuyện rồi, cái hạt giống này, cái tánh Phật của chúng ta nó ở đâu, nó là cái gì? Mà chỉ cho tôi thấy nào, cô bé nếu có biết thì nói hộ. Cái gì xả là một công dụng của Phật tánh, là công dụng. Đã. Nhưng mà bây giờ tôi đang biết nói đây này, quý vị đang biết nghe đó, chúng ta biết đi, biết ra, biết vào. Nếu không có tánh Phật là cái tánh hiểu biết, đấy, cái cục gỗ ở ngoài kia, mấy cái cây kia kìa, vì nó không có tánh Phật cho nên nó có biết đi không? Nó có biết nói không? À,
đấy.
Thế Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà dù là ác đến đâu, dù là xấu đến đâu, cái tánh Phật chúng ta nó vẫn đấy. Chỉ có điều là tại chúng ta quên mà không để ý đến nó thôi. Chứ nếu mà một khi mà giết một con gà mà đã hỏng mất tánh Phật rồi, thì có nhẽ thế gian này không còn ai để thành Phật được. Bởi vì cái tánh Phật nó đã mất đi rồi, cũng như hạt giống nó đã cháy đi rồi, nó đã thối đi rồi, thì có đem dòng ăn thua gì. Nhưng đằng này cái hạt giống Phật của chúng ta nó lại là tánh kim cương cơ. Đấy. Nó là tánh kim cương, không có cái gì làm hỏng nó được cả. Dù mê muội đến đâu, dù là sát sanh trộm cắp cho đến nỗi vào địa ngục kia kìa, mà Phật đã nói là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vậy thì con mèo nó sát sanh suốt ngày đấy, nhưng mà tánh Phật nó không hỏng đâu. Mà những người ở trong địa ngục kia cũng có tánh Phật, bằng cớ là Phật nói chúng sanh nào cũng có tánh Phật. Đấy, đây là cái mối an ủi và một cái hy vọng cho chúng ta. Tánh Phật của chúng ta không bao giờ hỏng. Phật đặt tên là Kim Cương. Phật nói hẳn một bản kinh tên là Kinh Kim Cương để nói về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta đó. Nó không bao giờ hỏng cả. Thì bằng cớ các vị ở trong địa ngục là những người đã làm những tội giết cha, giết mẹ, nhưng mà cái tánh Phật nó vẫn đấy. Bây giờ chỉ cần giáo hóa cho tỉnh ra, trở về nhận lấy cái tánh của mình. Cái tánh Phật như tôi bây giờ đang nói, chính là nhờ có tánh Phật tôi mới biết nói. Thì cái hòn đá kia là nó không có tánh Phật, cho nên nó không biết nói, nó cứ ngồi lì đấy. Còn tôi biết nói. Cái con mèo nó biết vồ chuột, cái tánh biết của nó, thì tuy rằng nó làm sai, nó đã dùng cái tánh Phật để nó đi về đường mê, nhưng mà cái tánh Phật nó không học, nó vẫn đấy, mình vẫn dùng, mà chỉ có điều là mình không biết đến, không trở về tu hành. Có ngọc ở trong nhà mà không trở về để nhận lại cái hòn ngọc của mình, mà cứ quay đi ra ngoài tìm những cái hư vọng, cho nên cứ lạc loài ở trong cái luân hồi. Chớ cái tánh Phật là cái thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ đó, nó không sanh, nó không diệt, nhưng mà vẫn dùng nó hàng ngày đấy. Như tôi đang nói, quý vị đang nghe, đó là cái tánh Phật của mình đấy. Bây giờ chỉ cần học Phật để nhận ra cái tánh mình đấy. Chúng ta khác với loài vật ở cái chỗ chúng ta, loài người, còn có đôi chút trí tuệ, nhận được cái tánh linh của mình, mà tập như quý vị vừa nói, tập dùng cái tánh linh của mình để đi đường Phật thì sẽ thành Phật. Còn như quý vị vừa nói đấy, nếu mình có tánh Phật, mình dùng cái tánh Phật mà mình cứ đi đường ma thì không thể nào mà thành Phật được. Thế cho nên học Phật bây giờ là để buông những chuyện ma đi, mà trở về nhận lấy tánh của mình, sống với tánh của mình và khai mở trí tuệ. Như thế gọi là khai mở trí tuệ. Cứ tập sống với mình thật, bỏ những cái giả đi, cái hư vọng đi, thì như thế gọi là người có trí tuệ. Mỗi niệm Phật danh là một nhớ đến Phật tánh, là bởi vì chúng ta quên mù mịt. Nhưng bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nhớ ngay đấy. Đấy, cho nên mới gọi là niệm Phật. Chữ niệm là chữ Nho, tiếng Việt mình dịch là nhớ ra. Niệm tức là nhớ đến, mà không niệm là quên. Cho nên mình niệm Phật là mình nhớ. Mình nhớ, nhớ đến cái, nhớ đến ông Phật A Di Đà, mà ông ấy đồng thể với mình. Vậy thì ông ấy, cái tánh ông ấy có tánh Phật A Di Đà, mình cũng có tánh Phật A Di Đà. Thế thì cứ mỗi một lần mình niệm chữ A Di Đà Phật là mình nhớ đến một vị đã thành công, đã nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Và đồng thời mình cũng nhớ đến mình cũng có cái tánh ấy, cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi một niệm là mình một nhớ đến cái tánh Phật. Thế mình nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi cho khi mình thấy rõ được Phật tánh. Thế là mình thành Phật quả. Và mình thành Phật là khôi phục lại tự do hạnh phúc, tìm hiểu tánh Phật của mình và của mọi người. Đây là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Năm ấm ngũ trược của bảy thú, cái sự nghiệp này các Phật tử phải làm ngay. Thì tôi sợ cái bài này nói về tánh Phật, không biết quý vị có để ý không, mà đây ấy thì Phật tổ dạy rằng cái sự nghiệp này Phật tử phải làm ngay. Chúng ta phải làm ngay cái gì nhỉ? Cái sự nghiệp này là tìm hiểu cái tánh Phật của mình. Thì bây giờ Diệu Minh, tánh Phật của mình nó ở đâu? Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hàng ngày của mình đây. Tôi đang nói đây, tức là cái tánh Phật nó, nhờ có tánh Phật tôi mới biết nói này. Mà quý vị đang nghe đây, hòn đá nó có nghe không? Hòn đá với cục gỗ nó đến nghe không? Đó là bởi vì nó không có tánh Phật. Còn chúng mình biết nghe đây, đó là mình đang dùng cái tánh Phật của mình. Thế cho nên mình phải biết nó, tìm hiểu, trở về cái tánh Phật của mình. Thì đó là một sự nghiệp mà Phật tử phải làm ngay. Tại sao thế nhỉ? Chúng phải làm ngay là bởi vì muốn tỉnh thì phải nhận cái tánh Phật của mình. Còn bây giờ mình cứ nhận cái cơm bằng cái thân, bằng cơm và gạo này là mình, thì đó là mình mê. Bởi vì nó là đất, mai đây phải giả về cho đất, nó không phải mình. Còn cái tánh nó đang biết nói, cái phần tinh thần này, cái ấy mới thật là mình. Thế thì phải chờ tìm nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà tập sống theo Phật. Thế đó là cái việc mà chúng ta phải làm ngay. Tất cả chúng sanh ai cũng có tánh Phật. Bồ Tát Giới nói rằng các ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Cái Phật đã thành tức là Phật đã thành công trong cái việc nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình. Đừng nhận cái thân cơm gạo là mình nữa. Đó. Nó có ốm đau thì cũng cho nó thuốc. Cũng như mình có cái xe đạp này, mình dùng nó để mình được việc. Nhưng mà mình, nó không phải là mình, nó chỉ là vật dùng của mình thôi. Cái thân này chỉ là vật để mình dùng nó, mình học, mình tu. Chứ nó không phải là mình. Mà còn cái tinh thần biết thấy, biết nghe, biết nói ấy, cái ấy mới thật là mình. Vậy trở về mà tỉnh ra, nhận lại cái tinh thần ấy là mình, để mà tu trí tuệ, tu phước đức, áp dụng lời dạy này vào đời sống. Thì chúng ta có hai thực hiện. Một là vâng giới luật, không có dám áp bức một loài nào nữa, dù là con sâu cái kiến. Bởi vì bây giờ mình thấy rõ ràng rồi, cái hòn đá kia nó đứng yên thì nó là vật vô tri vô giác, nó không có tánh Phật. Còn con chó, con mèo kia nó có cái tánh Phật. Con trâu, con bò kia nó có tánh Phật. Con cá, con cua nó có biết cử động, nó biết sợ, nó biết chạy, thì đều là có tánh Phật cả. Thế thì mình thấy như thế, cho nên mình không nỡ áp bức nó, không nỡ đem con cá ra mà chặt cổ mà mổ ruột. Đó là điểm thứ nhất. Khi nhận được tất cả chúng sanh có tánh Phật thì điểm thứ nhất chúng ta không có sát sanh nữa. không có trộm cắp nữa, không làm những cái điều mà nó trái cái lẽ phải. Bởi vì tất cả đều có tánh Phật, mà Phật sẽ độ cho tất cả đều thành Phật ngày mai. Cho nên tất cả chúng sanh là những Phật vị lai. Cho nên chúng ta không có dám áp bức nữa. Điểm thứ hai là khi biết có cái tánh Phật thì chúng ta tập khai mở cái trí tuệ bình đẳng, tôn trọng muôn loài hàm thức mà tận tình cứu giúp lẫn nhau. Kinh Niết Bàn, ngài Sư Tử Hống hỏi rằng tất cả chúng sanh cùng có chung một tánh Phật hay là mỗi người có một cái duyên? Thì Phật đáp rằng Phật tánh chẳng phải một, chẳng phải hai, bình đẳng như không. Nói bình đẳng thì tức là phải có nhiều cái để so sánh với nhau. Vậy thì tâm Phật với tâm chúng ta đều như hư không, đều bát ngát mong manh và cùng ở khắp cả pháp giới. Cho nên mỗi khi chúng ta niệm Phật thì liền có cảm ứng